Tác phẩm Macbeth, phỏng theo vở kịch của William Shakespeare, lời Conrad Mason, cố vấn ngôn ngữ Alison Kelly, người dịch Thu Hương, nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành, người đọc Minh Thành, thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Chương 1: Chiến thắng và chiến bại. Trong cung điện Dunsinan, vua Duncan xứ Scotland nóng lòng chờ tin từ mặt trận. Quân đội của ngài đang cố dẹp yên lũ phiến quân. Nếu họ thất bại, nhà vua không dám nghĩ tiếp nữa. Cánh cửa dẫn vào đại sảnh cung điện bỗng bật mở. Con trai Duncan dìu một người lính khắp mình bê bết máu, lảo đảo lết vào. Tâu phụ vương, hoàng tử Malcolm hổn hển, viên tùy tướng, can trường này, từ mặt trận trở về. Tình hình chiến sự ra sao? Nhà vua nôn nóng hỏi. Đại thắng đã về ta, thưa bệ hạ. Người lính thều thào, khó nhọc. Đều nhờ công lao của tướng quân Macbeth anh dũng. Ngài đã phanh thây tên phản tặc. Vua Duncan thở phào nhẹ nhõm. Hãy tìm danh y cứu chữa cho tỳ tướng này ngay. Nhà vua ra lệnh, còn hoàng tử Malcolm dìu người lính ra khỏi đại sảnh. Vua Duncan lập tức triệu hồi bá tước Ross, một bề tôi trung tín. Khanh hãy đến gặp tướng quân Macbeth. Ngài ban chỉ, truyền với tướng quân rằng, ta sẽ trọng thưởng ngài vì lòng can trường. Từ giờ trở đi, Macbeth sẽ trở thành bá tước xứ Cao Đô. Chương 2: Lời tiên tri của phù thủy. Trong khi đó, hai huynh đệ Macbeth và Benquo đang từ chiến trường rủi ngựa trở về. Bỗng nhiên từ đâu một màn mây mù sa xuống bao quanh hai người. Trời đất tối sầm lại. Macbeth ghìm ngựa, hét lên khiếp đảm. Trước mặt họ, ba cái bóng xác xơ dần hiện ra sau làn mây mù. Đó là ba mụ già xấu xí. Mụ nào cũng khoác một chiếc áo choàng đen gớm ghiếc. Tướng quân muôn năm! Tướng quân muôn năm! Tướng quân muôn năm! Các người là ai? Macbeth quát lên. Giọng ngài vẫn sang sảng oai vệ, dù ruột gan tưởng như đã đảo lộn vì khiếp sợ. Kính chào ngài tướng quân Macbeth, bá tước xứ Cao Đô, vua tương lai của Scotland. Ba mụ léo nhéo. Khoan, những lời tiên tri kỳ lạ đó là sao? Banquo gặn hỏi. Phải chăng các người muốn nói rằng, tướng quân cao quý bạn ta đây sẽ là bá tước xứ Cao Đô? Nhưng cả ba hình hài đã biến mất vào thinh không. Macbeth mở to mắt bàng hoàng. Những vật ta vừa nói chuyện là có thật, hay ta đã loạn trí? Banquo chưa kịp trả lời, thì hai người bỗng thấy một bóng người cưỡi ngựa phi nước đại xuyên qua đám bụi mù. Đó là bá tước Ross. Thưa Macbeth tướng quân, bá tước Ross trịnh trọng lên tiếng. Ta phụng mệnh đức vua mang đến một tin tốt lành. Vì lòng quá cảm, tướng quân đã được sắc phong bá tước xứ Cao Đô. Benquo sững sờ lẩm bẩm một mình. Thế là phù thủy đã nói đúng. Ngài quay sang nhìn bạn mình, nhưng Macbeth đã chìm đắm trong suy tư. Đôi mắt như đang phóng ra một nơi xa xăm vô định. Chương 3: Kế hoạch mưu sát. Trên tòa tháp cao nhất của lâu đài Inverness, phu nhân Macbeth đang đọc lá thư chồng gửi về. Chao ôi! Phù thủy tiên đoán rằng chồng ta sẽ trở thành vua. Nàng lẩm bẩm. Nhưng liệu chàng có đủ dũng khí để biến mệnh trời thành hiện thực không đây? Nàng đang trầm tư, thì cửa bật mở. Tướng quân Macbeth bước vào. Mừng phu quân trở về! Ngài quẳng giáp mũ và kiếm lên giường rồi ôm chầm lấy vợ. Nàng lùi lại và nhìn xoáy vào mắt chồng. Phu nhân yêu quý nhất đời của thiếp, nàng nói, nếu số mệnh của chàng là trị vì Scotland, thì chỉ một kẻ ngáng đường duy nhất, đó chính là vua Duncan. Chàng biết rõ ta sẽ phải làm gì rồi đấy. Macbeth nhắm mắt lại. Từ sau cuộc gặp gỡ bất ngờ với mấy mụ phù thủy, ngài luôn bị ám ảnh bởi ý nghĩ sẽ hạ sát nhà vua. Ngài muốn lên ngôi vua như lời tiên tri hứa hẹn. Nhưng chỉ riêng âm mưu giết người cũng đủ khiến ngài rùng mình khiếp đảm. Không, ngài đau khổ quay mặt đi. Ta không thể giết vua. Ta sẽ không làm chuyện đó. Chàng thật quá bạc nhược. Phu nhân Macbeth trách móc. Đây là cơ hội để chàng giành ngôi báu đó. Danh vị cao quý này mới xứng với chàng. Thiếp báo cho chàng hay. Đêm nay vua Duncan sẽ ngự giá tới đây. Macbeth lại ngẫm nghĩ. Liệu ngài có thể làm nên đại sự không? Viễn cảnh về chiếc vương miện lấp lánh khiến trái tim ngài tràn ngập niềm hân hoan lẫn dã tâm đen tối. Chương 4. Cái chết trong đêm. Đại sảnh lâu đài Inverness rộn rã tiếng nhạc và tiếng cười nói. Ở cuối bàn tiệc, vua Duncan vui vẻ chuyện trò với phu nhân Macbeth. Trong khi đó, Macbeth lại đang đứng một mình giữa khoảng sân lên láng ánh trăng. Y đã quyết, vua Duncan sẽ phải chết. Y chỉ ước sao mọi chuyện mau kết thúc. Chậm chạp lê bước trở về đại sảnh, trong bụng cầu mong cho thời gian trôi thật nhanh. Thế rồi tiệc cũng tàn, Duncan và các quan đều về phòng nghỉ. Gia nhân tắt hết đèn đóm, cả lâu đài chìm vào bầu không khí tối tăm và tịch mịch. Macbeth hít một hơi thật sâu, đoạn đưa tay quệt mồ hôi. Đã tới lúc ra tay. Đang dò dẫm từng bước đến phòng nhà vua, Macbeth bỗng đứng sững lại như hóa đá. Phải chăng y đang mê ngủ? Trước mắt y, ngay trong bóng tối dày đặc, là một lưỡi dao găm nhỏ máu. Ảo ảnh oan nghiệt nào đây? Y lắc đầu. Chẳng có gì hết. Tay siết chặt lưỡi dao găm sắc nhọn của chính mình. Macbeth tiến lên cầu thang, trong yên lặng rợn người. Sáng hôm sau, cả lâu đài nháo nhác vì tiếng thét khủng khiếp phát ra từ phòng nhà vua. Có kẻ giết người, có kẻ giết người. Tất cả mọi người hốt hoảng vùng dậy, chạy đi xem có chuyện gì xảy ra. Trời ơi, rùng rợn quá! Và kia, vua Duncan chỉ còn là một cái xác cứng đờ, bê bết máu. Kẻ nào cả gan làm chuyện tay đinh này? Macbeth thét vang lên như sấm. Không có một lời đáp lại. Không ai ngoài Macbeth biết sự thật về mưu mô phản nghịch tàn ác kia. Các vị quần thần trân trối nhìn thi thể lạnh lẽo của nhà vua trong câm lặng. Chương 5. Huynh đệ tương tàn. Một tuần đã trôi qua. Macbeth ngồi một mình giữa đại sảnh rộng mênh mông của cung điện Dunsinane, trầm tư suy ngẫm. Sau vụ sát hại vua Duncan, hoàng tử Malcolm đã biến mất, và văn võ bá quan đã đồng lòng đưa Macbeth lên ngôi báu. Y đã là vua. Giờ đây, y đã có mọi thứ trong tay, nhưng y vẫn không lấy làm vui. Mối lo gan ruột của y lúc này chính là Banquo. Banquo biết rõ lời tiên tri của mấy mụ phù thủy. Liệu ông ta có đoán ra kẻ phản nghịch, giết Duncan chính là y hay không? Chỉ còn một cách duy nhất là trừ khử Banquo. Macbeth bèn triệu một gã người hầu tới. Thưa bệ hạ, cho gọi thân. Hãy nghe cho rõ đây. Macbeth ra lệnh, đêm nay ta sẽ mở đại yến, thết đãi tất cả quần thần. Hãy đi tìm Banquo, và phải làm sao để hắn không bao giờ có thể tới dự. Gã hầu vâng lệnh và cáo lui. Còn lại một mình, Macbeth nghĩ đến Banquo, người anh em thân thiết nhất, sắp bị chính y ám hại. Một cảm giác ớn lạnh bao trùm lấy y. Pha trộn cả nỗi sợ hãi, buồn đau và mặc cảm tội lỗi chất ngất. Cuộc đời y đã biến thành một cơn ác mộng. Tối hôm đó, có hai kỵ sĩ ruổi ngựa xuyên qua một cánh rừng tăm tối để tới dự dạ yến. Đó chính là Banquo và con trai Fleance. Fleance rùng mình, đoạn kéo chiếc áo choàng lên vai sát thêm. Không khéo mưa mất con ạ. Banquo nhíu mày. Bỗng từ trong lùm cây, một tiếng nói cất lên đáp lời. Thế thì hãy mưa cho thật lớn. Banquo chưa kịp trở tay thì đã bị quật ngã xuống đất. Một tên thích khách lấy đầu gối ghì chặt lên ngực ngài, khiến ngài không thể cử động nổi. Mấy tên khác lố nhố vây quanh, lưỡi dao găm lấp loáng trong bóng tối. Bắt lấy con trai hắn. Chạy đi con. Banquo thét lên. Fleance vội giật cương ngựa và lao đi nhanh đến mức có thể. Banquo quờ tay tìm gươm, nhưng thanh gươm của ngài ở quá xa. Ngài đành bất lực nhắm mắt, chờ mũi dao tử thần giáng xuống. Chương 6. Nỗi ám ảnh. Yến tiệc của Macbeth đã gần tàn, thì một chuyện kinh hoàng xảy ra. Đang vui vẻ cùng quần thần chén tạc chén thù, y bỗng sững người. Kìa, ở cuối bàn tiệc, chính là Banquo. Macbeth luống cuống ngã nhào xuống, đoạn thét lên kinh hãi. Tiếng cười nói xung quanh lập tức tắt lịm. Chuyện gì vậy, thưa bệ hạ yêu quý? Vợ Macbeth hỏi. Người đã chết rồi cơ mà. Macbeth run rẩy chỉ vào mặt Banquo. Nhưng đám quần thần chẳng nhìn thấy gì cả. Cuối bàn chỉ là chiếc ghế trống trơn. Khuôn mặt Banquo trắng bệch, còn áo quần bê bết máu. Ngài chỉ nhìn Macbeth trừng trừng mà chẳng nói lời nào.
Có ma, Macbeth lắp bắp. Không phải ta, không, ta không giết người.
Nhưng bóng ma đã tan vào hư không. Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên quanh bàn tiệc.
Ra khỏi đây ngay, Macbeth thét lên, tất cả các người, hãy để ta yên.
Quần thần ngơ ngác, rút khỏi đại sảnh. Ai nấy đều lén nhìn tân vương, đầy lo lắng.
Chỉ sau giây lát, chỉ còn lại Macbeth và hoàng hậu giữa gian phòng rộng lớn. Y quay sang và thấy mắt vợ đang nhòa lệ.
Làm sao ta quên được những tội ác đã gây ra?
Hoàng hậu bật khóc.
Macbeth nắm tay vợ, cố gắng trấn an nàng. Nhưng nàng không nhìn chồng. Những cuộc chém giết đẫm máu đã dần chia rẽ tình cảm đôi bên.
Chương 7 Ba lời tiên tri.
Trên cánh đồng hoang, gió không ngừng rền rỉ và mưa đổ như trút nước.
Hỡi những mụ yêu ma bí hiểm, ta cầu xin ma thuật của các người.
Macbeth kêu gào, hãy cho ta gặp các người.
Các mụ lập tức hiện ra.
Có ta, có ta, có ta.
Macbeth khoản nài,
hãy giúp ta vén bức màn tương lai.
Hãy coi chừng Macduff, bá tước xứ Phi Phê. Một mụ lên tiếng.
Đừng run sợ.
Mụ thứ hai tiếp lời. Cho tới khi nào rừng già Bơ Nam vượt đồi cao tiến tới lâu đài Dulcinan.
Macbeth thở hắt ra như vừa cất được một gánh nặng ghê gớm.
Đời nào lại có chuyện đó? Vậy là ta có thể yên tâm rồi.
Đừng sợ bất kỳ ai, mụ thứ ba phán.
Không một kẻ nào do đàn bà sinh ra có thể làm hại được Macbeth.
Thế thì việc gì ta phải sợ?
Macbeth vừa nói, vừa cười ha hả.
Ai mà chẳng do đàn bà sinh ra?
Kể cả tên Macduff nghịch tặc kia.
Ba mụ phù thủy không đáp. Đoạn chúng biến mất trong màn mưa dày đặc.
Muốn tâu bệ hạ?
Macbeth quay lại thì thấy một tên sứ giả đã đứng đó chờ từ bao giờ.
Có chuyện gì?
Y hỏi.
Tâu bệ hạ, bá tước Macduff đã tìm thấy hoàng tử Malcolm tại Anh quốc.
Sứ giả nói, hắn đang rắp tâm đưa Malcolm trở lại để đòi ngôi vua.
Mặt Macbeth tái nhợt.
Ra là thế đấy.
Y gầm lên, Macduff sẽ phải trả giá vì dám âm mưu phản nghịch.
Hãy đưa quân lính đến chiếm lâu đài của hắn và giết hết vợ con hắn cho ta.
Chương 8 Gió đổi chiều.
Tại Anh, hoàng tử Malcolm đang ngồi cạnh bá tước Macduff bên một dòng suối. Chim bay liện trên đầu họ, còn mặt trời tỏa nắng rực rỡ.
đã đến lúc Điện Hạ trở lại Scotland. Bá tước nói, Điện Hạ phải kế vị ngai vàng. Chính Macbeth đã sát hại vua cha của người. Thần dám đảm bảo điều đó. Hoàng tử Malcolm im lặng không nói. Chàng đang chìm đắm trong suy tư. Bỗng gương mặt chàng tươi tỉnh hẳn lên. Chàng vừa nhìn thấy bá tước Ross đang băng qua cánh đồng, đi về phía họ. Chàng bèn đứng dậy, hồ hởi chào đón.
Kìa, bá tước Ross, người bạn thân thiết của cha ta. Có tin gì về Scotland không?
Nhưng hình như bá tước Ross chẳng vui vẻ gì khi được gặp Malcolm.
Bá tước Macduff, ta mang tin dữ đến cho ngài.
Ông nói, tên hôn quân bạo chúa Macbeth đã sát hại toàn bộ gia quyến của ngài rồi. Khuôn mặt Macduff méo mó vì đau đớn và căm hờn. Rồi ngài bỗng lên tiếng, giọng điềm tĩnh và lạnh lẽo.
Giờ Điện Hạ đã hiểu tại sao người phải quay về rồi chứ?
Ta hiểu rất rõ là đằng khác.
Malcolm đáp,
Macbeth phải bị tiêu diệt. Ngày mai chúng ta sẽ tiến về Dunsinane.
Chương 9. Trận chiến cuối cùng của Macbeth.
Tin đồn hoàng tử Malcolm đang kéo quân trở về lan tới đâu, các lãnh chúa Scotland hăng hái theo chàng đến đó. Tới giờ phút này, ai ai cũng tin chắc rằng kẻ sát hại vua Duncan chính là Macbeth. Đến rừng Bernam, Malcolm hạ lệnh cho toàn quân dừng bước.
Các anh em, chàng nói lớn, hãy đi chặt thật nhiều cành lá về đây để ngụy trang, khi ta tiến đánh lâu đài Dunsinane.
Và thế là đoàn quân tiến bước với những tấm khiên phủ đầy lá cây, nom như cả cánh rừng già đang rùng rùng chuyển mình. Đứng trên thành nhìn ra, Macbeth hồn siêu phách lạc. Trước mắt y, rừng già Bernam đang tiến đến Dunsinane, như lời tiên tri. Đột nhiên từ trong lâu đài vọng ra một tiếng hét thất thanh. Một thị vệ chạy bổ tới, đôi bàn tay nhuốm đầy máu.
Muôn tâu bệ hạ, hắn lắp bắp, lệnh bà, người đã tự vẫn rồi.
Macbeth như hóa đá, y hiểu ngay sự tình, mặc cảm tội lỗi đã xui vợ y tìm đến với cái chết. Y bỗng thấy cô độc đến rợn người, và toàn thân cơ hồ như đã tê liệt vì sợ hãi. Nhưng không còn thời gian để than khóc nữa.
Hãy mang gươm cho ta!
Macbeth gầm lên, rừng già bơ nam cứ việc đến đây, ta đâu có sợ. Không một kẻ nào do đàn bà sinh ra có thể hạ được ta. Mau mở cổng thành ra! Trận chiến vô cùng ác liệt. Nhưng chỉ ít phút sau, đại quân của hoàng tử Malcolm đã chiếm được lâu đài. Khắp nơi la liệt xác người chết. Bá tước Macduff bèn lùng sục khắp các hành lang để tìm Macbeth.
Tên tẩu tặc Macduff kìa!
Bá tước quay lại thì thấy Macbeth đang quắt mắt nhìn, tay giơ cao thanh gươm rỉ máu.
Ngươi không giết được ta đâu! Macbeth ngạo mạn thách thức. Không kẻ nào do đàn bà sinh ra có thể hạ được ta. Thế thì hãy chờ chết đi, hỡi tên sát nhân. Macduff gằn giọng, bởi ta chưa bao giờ được sinh ra. Macduff này đã được lôi ra từ thi thể của mẹ ta.
Nghe vậy, Macbeth ngửa mặt lên trời và cười sằng sặc.
Vậy ra ba mụ phù thủy đã bẫy ta. Thôi, dù có phải chết, ta cũng sẽ chết trong chiến đấu.
Dứt lời y lao vào Macduff. Hai bên quần thảo dữ dội, những lưỡi gươm vung lên loang loáng trong không khí và đụng nhau chang chát. Đột nhiên Macbeth trượt chân, y lóp ngóp bò dậy, nhưng muộn quá rồi, thanh gươm của Macduff đã vung lên sẵn sàng cho nhát chém cuối cùng. Chỉ trong chớp mắt, gươm vụt xuống, và thế là hết đời Macbeth.
Đức vua Mancon của Scotland vạn tuế!
Bá tước Macduff vừa thở hổn hển vừa tung hô. Macbeth nằm sóng xoài trên sàn đá lạnh. Cuối cùng, y đã phải trả giá cho lòng tham cuồng quyền lực của mình. Những tội ác đẫm máu đã dẫn y tới chung cục tàn khốc nhất.